quý vị khán giả đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần. Và từ Oklahoma City, Miley xin được kính chào ông Phúc, thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị khán giả và thưa ông Phúc, vào trong tuần vừa qua, vào ngày 19 tháng 10 vừa qua, thì đã có một cái cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cũng như là Đảng Cộng Hòa. Và theo chúng tôi được biết là trong cái cuộc tranh luận này rất là sôi nổi. Thì thưa ông, nó có trong cái cuộc tranh luận này người ta có đưa ra thêm những cái vấn đề về WikiLeaks hay không thưa ông?
Thưa cô, cái trước ngày tranh luận á, thì có nhiều cái tin tức lắm. Thì tôi cũng lọc ra được một số tin tức về WikiLeaks. Thì cho đến ngày hôm trước tranh luận thì WikiLeaks đã tung ra 18.053 cái email có liên quan đến bà Clinton và cái tổ chức Clinton Foundation, cũng như là cái ủy ban vận động tranh cử của bà Clinton. Thì trong số những cái email mới tung ra đó có nhiều cái email về ông John Podesta. Ông này là trưởng ban vận động tranh cử của bà Clinton. Thì những email đó nói lên những cái rối ren, những cái bàn bạc về những âm mưu ở trong các thành viên của ủy ban vận động đó nhằm để triệt hạ đối thủ của họ, cũng như là bao che cho ứng cử viên nhà, tức là bà Hillary. Quý vị cũng biết rằng WikiLeaks là phát xuất từ ông Julian Assange. Ông này, ông có một cái khả năng truy tầm, hack vào trong những cái trang mạng, những cái server để tìm những cái văn kiện, văn bản được lưu trữ ở trên cái liên mạng đó, nhiều lĩnh vực lắm. Rồi sau đó thì ông ta tung ra như là tiết lộ những cái điều bí mật mà các chính phủ và các cơ quan họ muốn giấu giếm. Thì ông Assange này đã bị Hoa Kỳ gán cho một cái tội về tình dục, thay vì là cái tội mà phát hiện ra những cái tung ra những cái tin tức đó đó, bởi vì cái đó là theo cái luật của Hoa Kỳ, đó là quyền được ăn nói của người ta, cho nên Hoa Kỳ không thể gán tội được, cho nên họ đã đặt ra một cái tội là về lạm dụng tình dục, và ông này đã phải chạy trốn sang Âu Châu. Hiện nay thì ông đang ẩn trú ở trong cái tòa đại sứ nước Ecuador ở London, và ông ta là ẩn trú ở đó và không bị giải giao về Hoa Kỳ để xử án. Thì theo báo Washington Post, có một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Ecuador đã xác nhận rằng là Bộ Ngoại giao của nước này đã ra lệnh cho đại sứ tại London là tạm thời không cho ông Assange này sử dụng các phương tiện về Internet. Bởi vì theo họ, những cái tin tức được WikiLeaks đưa ra đó gây ảnh hưởng to lớn đến cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ. Và điều này cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái nguyên tắc ngoại giao của chính phủ Ecuador, tức là không can thiệp vào nội tình các quốc gia khác. Thì Bộ Ngoại giao Ecuador cũng nhấn mạnh rằng chính phủ của họ không muốn gây xáo trộn vào trong cái cuộc vận động tranh cử tại Hoa Kỳ, cũng như không muốn là tỏ ý hậu thuẫn bất cứ một ứng cử viên nào. Thì chính phủ đó cũng minh định rằng họ hoàn toàn độc lập khi mà có quyết định này, chứ không hề chịu áp lực của bất cứ một ngoại bang nào. Thì cái này cũng đặt câu hỏi, bởi vì chúng ta biết là Hoa Kỳ cũng có một cái áp lực, thế nào cũng phải có áp lực để cho Ecuador họ có cái quyết định đó, nhưng mà chúng ta không có bằng chứng mà thôi. Thì ông John Kirby là một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng có xác nhận rằng mặc dù quan ngại trước những tài liệu được WikiLeaks đưa ra, chính phủ Mỹ không hề có một sự liên hệ nào, biết đến cái sự liên hệ nào của chính phủ Ecuador về cái quyết định mà không cho cái ông Assange này sử dụng Internet cả. Thì đó là cái lối giải thích của Hoa Kỳ. Thì trở lại cái vấn đề các email được tiết lộ ra, thì trong đó phần nhiều là ủy ban tranh cử của bà Clinton. Người ta tìm thấy có một vài cái văn bản chứng tỏ rằng bà Clinton sau khi mà cái vụ mà sử dụng cái server bất hợp pháp đó thì cũng đã soạn ra một cái thư để xin lỗi về cái việc đó, nhưng mà sau đó thì cái thư đó đã không được tung ra. Mà trong khi đó thì trước một điều tra của Quốc hội, bà đã nhiều lần chối quanh co, khi thì bà chối rằng bà không hề nhận và gửi các email có đánh dấu mật. Thưa quý vị, đánh dấu mật ở đây tức là người ta dùng chữ classified, tức là trong này có hồ sơ có 3-4 loại, là thấp nhất là confidential, tức là những cái hồ sơ, những tài liệu chỉ dành cho những người được tiến cận đọc mà thôi. Lên một bước nữa là secret là mật, và top secret là tối mật. thì hai cái phân loại mà mật và tối mật này đó, thưa quý vị, chỉ dành cho những giới chức cao cấp có tầm vóc và có trách nhiệm cũng như là có khả năng để giải quyết mà đọc mà thôi, còn những người bình thường không được rớt tới. Thì trong lúc bà chối thì có lúc bà cũng nguyện biện rằng bà không biết cái chữ C đó là Crestai đó có ý nghĩa là sao, rồi cũng có lúc bà đổ thừa là cái hồ sơ bà nhận đó thì không có đánh dấu gì hết, làm sao bà biết đó là mật hay là không mật. Thì có thể nói là nếu mà bà giải thích như vậy thì bà coi chúng ta như là trẻ con hay là những người vô học, cho nên mới nghe được cái luận điệu đó. Bởi vì trong cái cương vị của một vị luật sư từng đảm nhiệm những chức vụ cao cấp nhất có tính cách an ninh quốc phòng thì bà phải biết, phải được hướng dẫn về các cái công tác bảo mật. Và với cái điều mà người ta thường gọi là common sense đó, tức là một cái sự suy nghĩ bình thường đó, thì người ta phải hiểu rằng đọc một cái tài liệu người ta biết cái đó là mật hay là không. Bởi vậy cho nên ông Trump đó, trong những lần debate đó, ông cũng nhắc lại cái lời của ông Bernie Sanders là phán là chê rằng cái bà Clinton là một người có một cái tài phán đoán rất là kém cỏi, nếu không nói là cả một sự gian dối. Thưa cô.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông. Và thưa ông, bên cạnh đó thì nếu Miley không lầm thì người ta có phát giác ra những cái âm mưu liên quan tới văn phòng FBI về cái vụ điều tra của bà Hillary Clinton phải không ạ?
Dạ thưa, cái đó là nó phát xuất từ cái Bộ Ngoại giao, tức là người ta cho rằng là ông Patrick Kennedy, tức là ông Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ hiện nay đó, đã có những cái sự liên lạc và gây áp lực đối với cơ quan FBI để yêu cầu cơ quan này sửa đổi các cái hồ sơ được phân loại đó, đó thành những hồ sơ bình thường, tức là ví dụ mật thì xóa đi mà coi là hồ sơ thường thôi. Thì người ta đã gọi cái này là cái hình thức là gọi là bánh ít tao đi bánh quy tao lại giữa Bộ Ngoại giao và cơ quan FBI, tức là phải có một cái sự trao đổi gì đó. Và cái điều này cũng chứng minh cho thấy là cái hành pháp Obama họ đã ra hết sức để bảo vệ cho bà Clinton. Thì quý vị có nhớ là trong những bài trước tôi có kể cái chuyện là trong cái lúc mà FBI đang điều tra bà Hillary thì ông Bill Clinton, tức là chồng bà, đã bay đến phi trường Phoenix ở Arizona để mà gặp gỡ và trò chuyện với bà Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch trong hơn 30 phút. Thì quý vị biết là giữa hai người mà một người thì ở DC, một người ở Chicago hay là đâu đó đó, một người ở New York mà lại bay qua tới Phoenix để gặp nhau nói chuyện 30 phút và họ giải thích đó là họ nói chuyện gia đình. Cái chuyện đó thì xin lỗi thì nói cho mấy đứa trẻ 3-4 tuổi nó nghe, còn đối với chúng ta không có nhận được. Thì kết quả cái cuộc nói chuyện đó là giám đốc FBI khi ra điều trần trước Quốc hội thì đã cho rằng bà Clinton chỉ bị một cái lỗi gọi là quá bất cẩn mà thôi, cho nên coi như không phạm pháp. Và sau đó thì tiếp, sau đó thì bà Lynch, bà Bộ trưởng Tư pháp thì tuyên bố là không truy tố bà ta. Thì đây cũng là một cái vấn đề luật pháp để tôi cũng xin thưa quý vị luôn. Bởi vì cái tội gọi là bất cẩn, một cực kỳ quá bất cẩn, tức là cái lời ông FBI ông nói, ông Comey ông nói thì ông gọi là extreme carelessness, nhưng nó không khác gì cái tội danh mà bên tòa tôi gọi là recklessness. Mà cái tội danh recklessness này khi ra tòa thì bị can thường phải chịu bị phạt, bị tù hay là bị phạt đền, bởi vì dù rằng không cố tình vi phạm nhưng mà nó đã gây ra những cái thiệt hại cho người khác. Thì cũng ví dụ như trong phạm trù về luật pháp và đạo đức, quý vị có thấy có hai chữ là innocent và not guilty. Người Việt Nam coi innocent là vô tội, ngây thơ. Thì trong một cái vụ án, một người được coi innocent là một người không có liên hệ gì đến cái vụ án đó. Giết người thì người đó không có dính dấp gì hết thì gọi là innocent. Nhưng mà người đó có dính líu, nhưng mà khi ra tòa đó mà tòa không tìm đủ yếu tố bộc lộ tội, tức là tòa phải tìm đủ từ tìm ra cho được cái xác chết, tìm ra cho được cái vũ khí, tìm ra được cho được cái người này có liên hệ đó thì mới buộc tội được. Còn nếu chỉ thiếu một yếu tố đó thôi á thì tòa phải phán cho người này là not guilty, tức là không bị tội. Nhưng thưa quý vị, not guilty không có nghĩa là innocent, đó là cái điều rất là quan trọng. Thì bây giờ cho bà Clinton á, bà bị được cái ông James Comey á, ông coi là không yêu đủ yếu tố để buộc tội, coi là vô tội, thì ít nhất chúng ta cũng biết rằng bà không phải là người innocent ở trong việc này. Bởi vì cái việc bà làm đó rõ ràng, với cái tuổi của bà, với cái kinh nghiệm của bà thì việc đó không thể coi là bà là innocent trong việc này được. Thì chúng ta thấy là từ Tổng thống Obama cho đến Bộ trưởng Tư pháp, cho đến Giám đốc FBI, rồi cho đến các toàn bộ dân biểu của phe Đảng Dân Chủ đều hùa vào để che chở cho bà ta, thì đủ thấy rằng là chúng ta không biết là trong cái việc này có cái gì bên sau mà ông Obama lại phải phải che chở cho bà đến đó, thì chúng tôi sẽ nói sau. Thì thưa quý vị, cũng có những cái email cho biết rằng là chính ông Obama cũng đã biết cái việc bà Clinton này đã từng sử dụng cái server riêng ngay từ cái phút đầu cơ, chứ không phải bây giờ mới loại ra. Thì như tôi nói là người ta đánh giá tại sao ông bà Obama ra sức bảo vệ cho Clinton. Mặc dù trước đây đó, 8 năm khi họ tranh cử với nhau thì họ thê tán nhau những lời rất là thậm tệ. Và thậm chí hiện nay thì ông Obama đã dùng cái thì giờ của công vụ, tức là thì giờ mà ăn lương của chúng ta, dùng cái phương tiện là phi cơ Air Force One do chúng ta trả thuế để bay đi vận động cho bà Clinton. Thì cho nên người ta cũng có cái suy nghĩ rằng có thể là nếu bà Clinton mà thua cử đó, không có đắc cử mà bị truy tố ra tòa, thì có thể thôi là ông Obama cũng có dính dấp gì ở trong cái vụ này đó. Thì đó là một cái suy đoán của người ta. Còn một vấn đề nữa là, thưa quý vị, hiện nay là bà đã quá hạn, bà Hillary đã quá hạn phải trả lời hữu thể 25 câu hỏi do cái tổ chức Judicial Watch đưa ra. Mà khi trả lời á, thì bà ta đã 20 câu thì bà ta đã trả lời là bà không nhớ cái gì, tôi không nhớ gì, tôi không nhớ cái gì cả. Tức là 20 câu bà trả lời như vậy. Thì chúng tôi xin nhắc lại là trong cái hồ sơ email thì bà đã từng chối là không biết chữ si là gì, hồ sơ không biết chữ mật là gì đại khái. Tức là bà rất là nhiều lần chối và chối và chối rồi mà thôi. Thì bà đã dùng cách này nhiều lần, cũng như cái lần mà bị điều tra bởi FBI cũng vậy. Và ngay cả những cái người thân tín làm việc với bà đã cũng từng hàng chục lần, thưa quý vị, dùng cái tu chính án số 5, tức là cái Miranda Law đó, để không trả lời các câu hỏi của Ủy ban điều tra. Mà thưa quý vị, luật pháp Hoa Kỳ ấy, thì bị kẹp bởi cái tu chính án này, tức là cái luật cho phép cái người mà nghi phạm là không trả lời, giữ im lặng hoàn toàn. Thì cho nên luật pháp nhiều khi cũng phải bất lực. Và thưa quý vị, gần đây thì quý vị cũng biết là có 5 người phụ tá thân cận của bà Hillary đã yêu cầu FBI xin được miễn tố, nếu mà mình khai ra thì được miễn tố, để họ mới khai báo và giao nộp các cái bộ máy vi tính cho FBI. Và còn một cái chuyện buồn cười nhất, trước ngày bầu cử, tự nhiên là một loạt 11 bà nào đó tự nhiên nhào ra tố cáo ông Trump là về bê bối tình dục, sờ mó bậy bạ. Thì có nhiều người đặt câu hỏi tại sao là hàng chục năm ông Trump á, ông hàng chục năm không tố cáo, và cái khi ông mới ra ứng cử cũng không tố cáo đi, chờ cho đến cái phút này, cái phút mà sau khi mà ông tuyên bố một câu hố, một câu mà sai trái đó, rồi họ nhào ra để mà họ tố cáo ông Trump. Thì có nhiều người cũng phải nghĩ rằng có lẽ là một phần nào là một cái trò chơi không được đẹp lắm của một cái phe của bên kia, để đánh lạc hướng những cái điều mà phát giác mới đây về WikiLeaks, đã thưa cô.
Dạ ông, thưa theo Mali thấy đó, là trong cái cuộc tranh luận vào tối thứ ba vừa qua đó, thì Mali thấy ông Trump ông tố cáo là có sự gian lận trong bầu cử, thì vấn đề này là như thế nào thưa ông?
Thưa cô, tôi không chờ ông Trump tố cáo. Thì trước đây độ khoảng 1-2 tháng thì tôi cũng có nói về vấn đề bầu cử Hoa Kỳ, và tôi cũng có nêu lên những trường hợp mà quý vị thính giả cũng có lẽ đã nghe. Thì hiện nay ông Trump tố cáo là có bằng chứng về cái việc ghi danh những người di dân không giấy tờ hợp pháp tại nhiều tiểu bang. Thì tôi cũng có nói đến cái vấn đề là ông thống đốc Virginia đó đã đề nghị ghi danh cho bọn tội phạm đang ở trong tù được đi bỏ phiếu. Rồi ngay tại tiểu bang Cali, ông thống đốc Cali là người của Đảng Dân Chủ cũng đã cấp giấy tờ hợp pháp cho hàng trăm ngàn di dân lậu. Và cũng có rất nhiều tiểu bang đòi quyền bỏ phiếu cho những người mà không có cả cái thẻ căn cước được giám định. Thì tôi không hiểu là không có thẻ căn cước để giám định thì làm sao người ta kiểm soát được biết người đó là công dân hay là không. Thì cũng như mới đây có một cái vài cái video họ được tung ra cho thấy có vài thành viên ở trong ủy ban tranh cử của Đảng Dân Chủ, họ đang trò chuyện về những cái âm mưu quậy phá những cái cuộc tập họp cử tri của bên phe ông Trump, bằng cách là họ sẽ kích động cho những người này để gây bạo động. Và cái ông mà tên là Scott Povel, tức là giám đốc của tổ chức gọi là American United for Change, và ông Robert Creamer là người cầm đầu cái nhóm gọi là Democratic Partner, đã tuyên bố rút ra khỏi ủy ban tranh cử này, bởi vì người ta đã tố cáo đích danh hai ông này ở trong cái video nói trên. Cái cuộn video nó dài 32 phút và được tung ra hai đợt trong ngày thứ hai và thứ ba vừa qua, do một nhà hoạt động phe bảo thủ là ông James O'Keefe. Thưa quý vị, ông này ông đã giả dạng là người ủng hộ bà Clinton để xâm nhập được vào tận cái phòng đó làm việc của ban vận động tranh cử để mà quay được cái phim đó. Và trong cái cuốn phim đó, những cái lời trò chuyện của những người trong đó, họ cũng có bàn đến cái việc gian lận bầu cử. Và thưa quý vị, ông Kramer này quý vị mới nghe, nhưng mà trên TV họ đã phát giác ông này không có xa lạ gì với ông Tổng thống Obama. Ông này là người mà đã đến gặp ông Obama tại tòa Bạch Cung hơn 400 lần trong thời gian qua. Thì người ta nói là trung bình là mỗi tuần ông ta gặp Obama một lần. Thì người ta không biết ông gặp để làm cái gì, chuyện gì, cái đó chỉ có trời biết mà thôi. Thì trước cái gì cũng một chuyện bên lề, là trong lần tranh luận lần thứ ba này thì có tin là có ông Malik Obama. Ông này là một trong ba người anh em cùng cha khác mẹ với Tổng thống Obama. Và ông này sẽ đến tham dự để ngồi về phía ủng hộ ông Trump. Thì người ta không rõ ông đóng cái vai trò gì và sẽ làm gì, bởi vì trong suốt cuộc tranh luận thì tôi cũng không thấy người ta chiếu hình ông đó và cũng không thấy ông nói điều gì. Thì ngoài ra cũng có cái sự tham dự của bà mẹ ông Sean Smith, là tức vì ông Sean là một nhân viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Libya, và ông này đã cùng với đại sứ Mỹ cùng mấy người khác đã bị quân khủng bố giết khi chúng tấn công ở Benghazi hồi 11 tháng 9 năm 2012. Thì bà Smith đã từng cáo buộc cái trách nhiệm về cái chết của con bà lên tên Hillary Clinton. Và theo ông Trump, ông nói đó, thì ông đại sứ Stephen đã hơn 600 lần điện thoại hoặc là email để kêu cứu, nhưng mà bà Hillary đã làm ngơ, không có một cái biện pháp nào đưa quân đến giải cứu và làm cho một số người Mỹ để chết. Thì bà Smith bà nói rằng là bà sẽ đến đó để bà nhìn thẳng vào mặt bà Clinton và lại nghe bà ta nói láo nữa. Và còn một chuyện tôi thấy cũng không đáng kể, nhưng mà đã lỡ thì phải kể luôn. Là thưa quý vị, có một chiếc xe bus của Đảng Dân Chủ trên đường đi vận động đó, thì dừng lại ở trên đường Grayson Highway thuộc thành phố Lawrenceville, tiểu bang Georgia. Thì chiếc xe này khi dừng lại trên đường đó, thưa quý vị, họ đã làm cái chuyện rất là tệ, tức họ đã phóng huế. Thưa quý vị nghĩ chữ phóng huế là sao nghĩa đen, tức là họ đã đại tiện và tiểu tiện xuống bên cái lề đường. Và khi mà cảnh sát đến để làm án kết thì họ thấy những cái vết dơ đó và những cái giấy lau chùi đó, thì ở trên mặt đất ở xung quanh đó thì có ông Mike Robin, tức là một chủ một cửa tiệm gần đó, đã chạy ra chụp được nhiều tấm hình, và tấm hình cho thấy là có cái dòng nước thải, tôi gọi nước thải cho nó lịch sự, nó chạy từ trên xe mà nó chạy xuống lòng đường. Thưa quý vị, đó là cái chuyện mà thấy không hiểu họ nghĩ sao mà họ làm được những cái chuyện đó, thưa cô.
Dễ hiểu thôi, họ có quen với tòa Bạch Ốc, thưa ông Phúc. Dạ vâng. Sau đây thì Miley xin mời ông bình luận về cái cuộc tranh luận đó. Xin ông hãy trình bày cho quý vị khán giả những cái diễn tiến đã xảy ra trong 90 phút tranh luận giữa ông Trump và bà Hillary, thưa ông.
Thưa cô, thưa quý vị khán giả, cái ngày và giờ tranh luận là vào lúc 8 giờ tối giờ Central Time ngày thứ Tư, tức là hôm qua, ngày hôm thứ Tư, ngày 19 tháng 10, 2016. Và cái địa điểm là tại trường Đại học Nevada ở Las Vegas. Và cái người mà đứng ra điều hợp lần này là ông Chris Wallace của đài Fox News. Và người ta cho rằng là từ 20 năm qua, các cuộc tranh luận mà sôi nổi như thế này á, lôi kéo trung bình khoảng 45 triệu người. Thì tôi không biết là cái đêm thứ Tư đó họ lôi kéo được bao nhiêu, đến giờ phút này tôi chưa có tài liệu. Thì lần này khác với cái lần trước là hai người bên gia đình của ông Trump và Clinton bước ra hàng ghế đầu ngồi, để ngồi thì không ai bắt tay ai cả. Và chúng ta thấy rằng không có mặt ông Clinton và cô con gái. Có cô con gái nhưng mà không thấy mặt ông Clinton. Thì tôi không biết ông Clinton ngồi chỗ nào kín đáo ở đâu. Thì bước đầu thì ông Wallace cũng đọc cái thể lệ như lần trước, tức là có 90 phút, sẽ có 6 vấn đề được nêu ra, và sau đó hai bên đều có cái thời lượng ngang nhau để trả lời và cùng phản bác. Thì lần này ông cũng nhắc cho những người tham dự là không vỗ tay hoan hô hay là phản đối khi hai ứng cử viên nói chuyện. Thì cái vấn đề đầu tiên mà ông Wallace đã lựa chọn để mà mở đầu cái cuộc tranh luận đó là vấn đề bổ nhiệm ông thẩm phán tối cao Pháp Việt. Quý vị biết là ông Scalia, tức là thẩm phán, vừa chết có một cái chết đáng nghi ngờ tại Texas cách đây mấy tháng đó. Thì ông Obama đã đưa ra một người để mà cho Thượng viện, nhưng mà Thượng viện đã không có biểu quyết. Thì có thể nói là trong cái nhiệm kỳ mà Tổng thống sắp tới, có thể có thêm 3-4 vị mà sẽ qua đời, bởi vì đến nay họ đã tuổi rất là cao rồi, 80, 79, 80 sắp lên hết rồi. Cho nên có thể là cái người Tổng thống sắp tới sẽ là người rất là quan trọng. Họ sẽ bổ nhiệm ông tối cao Pháp Viện, và cái tối cao Pháp Viện đó sẽ là bảo thủ hay là phóng khoáng, phóng túng thì là do cái sự bổ nhiệm này. Bởi vì hiện nay là chúng ta thấy là nó đang cân bằng, nhưng mà nếu mà bà Clinton thắng thì cái tối cao Pháp Viện đó sẽ trở thành một tối cao Pháp Viện phóng khoáng, và ông Trump thắng thì đó sẽ trở thành một cái tối cao Pháp Viện bảo thủ. Thì ông Wallace đã hỏi bà Clinton sẽ bổ nhiệm đến cái tiêu chuẩn nào. Thì bà này đã nói rằng là ông thẩm phán phải đứng về phía dân chúng, chứ không đứng về phía những kẻ giàu có hay nhiều quyền lực. Bà cho rằng thẩm phán phải bảo vệ các quyền con người và có khả năng đoàn kết các tầng lớp dân chúng. Còn ông Trump thì ông cho rằng thẩm phán phải bảo vệ quyền của tu chính áp số 2, thưa quý vị, đó là quyền mang vũ khí, phải bảo vệ sinh mạng, tức là pro-life, phải bảo vệ làm sao cho hiến pháp được giữ đúng ý nghĩa mà những cái vị khai quốc đã đề ra và mong muốn. Thì khi mà nói đến cái vấn đề quyền mang vũ khí thì bà Clinton đã nêu ra con số 33 người chết mỗi năm do cái sự sử dụng vũ khí bừa bãi, và tôi sẽ trình bày cho quý vị biết sao là bà đã phóng đại cái con số đó lên đến 66%. Và bà đề nghị là sẽ có những cái sự hạn chế qua những cái gọi là regulation. Thì chính bà kết án ông Trump là do sự hiểm trở của hội súng trường và các nhà sản xuất vũ khí, cho nên ông Trump là cố gắng để mà bảo vệ cái tù chính án đó. Việc ông Trump thì ông kết án ngược lại bà Clinton đã ủng hộ việc phá thai, tức là pro-choice, và ông cho rằng cái việc phá thai ở cái giai đoạn chót của một cái hài nhi đã tượng hình đầy đủ coi như là một sự giết người. Thì khi bà Clinton bà lên tiếng thì bà bảo là tại vì có những tiểu bang có những luật lệ khác nhau về phá thai, và bà chủ trương rằng chính phủ không được can thiệp vào cái quyền của người phụ nữ khi phá thai. Đó. Do đó cho nên bà cũng tuyên bố là bà ủng hộ cái cơ quan mà quý vị đã từng nghe tai tiếng, tức là Planned Parenthood, là quý vị đã từng nghe là cái tổ chức này đã từng đem bán những cái hài nhi, giết những cái hài nhi bán để lấy những cơ phận, bán để lấy tiền. Thì cái vấn đề thứ hai đưa ra đó là, thưa quý vị, là cũng vấn đề rất là quan trọng là di dân bất hợp pháp. Thì hai bên đều có khuynh hướng đối nghịch nhau hoàn toàn. Ông Trump, ông lại nhắc lại những cái trường hợp bọn di dân này gây những tội phạm, giết những người Mỹ vô tội, vận chuyển buôn bán ma túy qua biên giới, rồi cũng có thể là có những cái bọn khủng bố tràn vào. Cho nên ông lại nói rằng ông chủ trương phải xây cái bức tường biên giới. Bà Clinton thì bà khoe rằng bà từng đi nhiều nơi thăm hỏi những gia đình di dân bất hợp pháp, và trong đó có những gia đình có con cái là công dân Mỹ. Cho nên bà bảo cái biện pháp trục xuất của ông Trump sẽ tạo ra cái tình trạng gia đình bị chia lìa. Và bà lại nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ này là xứ sở của những người di dân. Bà chủ trương là sẽ tạo điều kiện cho những người di dân bất hợp pháp được ra khỏi cái bóng tối và tạo công ăn việc làm cho họ để đẩy mạnh kinh tế quốc gia. Thì khi bị gặng hỏi về vấn đề biên giới thì bà Clinton bà nói rằng bà cũng chủ trương là, thưa quý vị, là củng cố biên giới, bà dùng chữ secure border. Thì ông điều hợp viên Wallace, ông bèn nhắc cho bà biết là trước đây khi bà nói chuyện với đám tài phiệt Goldman Sachs, bà đã chủ trương rằng open border, tức là mở toàn cửa biên giới. Thì quý vị biết bà gặp cái trường hợp không thể trả lời được, cho nên bà lại nói lang bang ra, bà nói là bà muốn đề cập đến việc trao đổi năng lượng sạch giữa các nước này nọ. Rồi để mà khỏi có trả lời thêm thì bà lại chuyển qua cái việc tố cáo Nga xâm nhập hệ thống điện toán của Hoa Kỳ để phá hoại. Thì sau đó hai bên cãi qua cãi lại về vụ Syria, rồi bà Clinton thì nói ông Trump là bù nhìn Putin, ngược lại ông Trump nói bà Clinton cũng là bù nhìn của Putin. Rồi đến khi ông Wallace ông mới hỏi rằng ông Trump á, nếu mà ông nói là ông Putin như vậy thì ông có kết án Nga đã xâm nhập hệ thống thẩm định đó của Mỹ không? Thì ông Trump cũng trả lời đúng, tôi cũng kết án Nga trong cái việc đó. Và ông Trump còn nói là Hoa Kỳ đã bỏ ra hàng chục tỷ đô la vào Syria và Trung Đông. Rồi sau đó, bởi vì cái hành pháp Obama đã làm bết bát, không có một cái chính sách rõ ràng, cho nên Nga nhảy vào được, và hiện nay là Iran cũng nhảy vào được, và coi như đó là sự yếu đuối của Obama, mà Clinton nếu đắc cử thì sẽ tiếp tục cái chương trình đó. Thì bà Clinton thì cuối cùng thì bà nói là bà hứa sẽ làm việc với các nước đồng minh để tạo một cái sự an toàn cho thế giới. Thưa cô, thưa vấn đề thứ ba là họ đề cập đến vấn đề kinh tế. Thì ông Trump đã kết án bà Clinton chủ trương mở rộng chính phủ được đồ sộ hơn, tăng sự chi tiêu, mà trong khi đó nợ quốc gia đã hơn 19.5 ngàn tỷ đô la, tức là tăng hơn 2 lần so với thời của Tổng thống Bush giao lại. Thì bà Clinton bà hứa hẹn là sẽ tạo thêm công ăn việc làm, phát triển kinh tế, phát triển năng lượng sạch, phát triển doanh nghiệp nhỏ, tăng mức lương tối thiểu, tranh đấu cho phụ nữ được hưởng lương bằng nam giới, đánh thuế cao đối với người giàu có, chủ trương cho sinh viên được miễn nợ ngân hàng khi theo học đại học, ra là bla bla, cho là bà hứa rất là nhiều. Thì ông Trump á, ông nói lại là ông chỉ chủ trương, ông chủ trương là giảm thuế cho các doanh nghiệp, mục đích là để thúc đẩy họ tạo thêm công ăn việc làm, đem công ăn việc làm từ các nước ngoài trở về Mỹ. Và theo ông, những cái thỏa ước giao thương trước đây như là NAFTA, TPP gì đó, ông bảo là bất lợi cho Hoa Kỳ, và ông nói ông sẽ thương lượng lại các cái thỏa ước trên, mà nếu như không đạt được kết quả mong muốn thì ông sẽ hủy nó luôn. Đấy. Thì bà Clinton bà có một cái điều rất sai là bà đã đổ thừa rằng khi Obama nhậm chức thừa hưởng một nền kinh tế thảm hại từ Tổng thống Bush để lại, và bà nói rằng Obama đã làm cho Hoa Kỳ mạnh hơn rất nhiều. Thì bà quên rằng cái nợ quốc gia cái lúc ông Bush để lại là có 8.000 tỷ thôi, và hiện nay lên tới gần 20.000 tỷ. Thì thưa quý vị, tôi không hiểu là nó tốt ở cái chỗ nào. Thì chính hay ông Wallace cũng nhận xét rằng bà Clinton sẽ theo đuổi chính sách của Obama, và cái việc đó chỉ làm tăng thêm nợ mà thôi. Thì ông Trump, ông lên án bà Clinton thay đổi cái lập trường trong cái thỏa hiệp TPP mà chúng tôi có nói rất nhiều lần. Thì bà Clinton không trả lời được, thì bà ngược lại và tố cáo ông Trump đã mua thép của tàu để xây dựng cơ sở làm ăn, bởi vì như thế là chính ông Trump là tạo công ăn việc làm cho người tàu. Thì ông Trump ông lại chê bà Clinton là không làm gì được trong 30 năm qua. Và ông lại còn nhắc một cái chuyện mà chúng tôi mới sưu tầm được, tức là ông nhắc chuyện Bộ Ngoại giao thời của bà Clinton đã làm thất thoát 6 tỷ đô la. Thưa quý vị, cái vụ này theo một báo cáo thì có ghi là hơn 6 tỷ đô la về các hồ sơ hợp đồng đã không hoàn tất hoặc hiện nay không biết nó nằm ở đâu. Thì cái Bộ Ngoại giao của thời bà Clinton đã không bảo quản được các hồ sơ hợp đồng, và đã gây ra những cái nguy cơ và chứng tỏ cái sự thiếu kiểm soát trong nội bộ của Bộ Ngoại giao. Mà theo báo cáo thì đã có sự gian lận, có sự tham nhũng của những người đã cố tình che đậy những cái bằng chứng bằng cách hủy bỏ bớt những tài liệu trong các hợp đồng đó. Và cái cơ quan tổng thanh tra tức là IG đã tìm thấy những cái thí dụ được lặp đi lặp lại về việc quản lý tồi tệ những cái hồ sơ này. Và thưa quý vị, trong những hồ sơ đó có hồ sơ dính líu đến hợp đồng giữa Mỹ và Iraq, mất hết 33 hồ sơ, mà trong đó trị giá là 2.1 tỷ đô la. Và ngoài ra thì cũng có 48 hồ sơ không có đầy đủ, những hồ sơ này cũng có trị giá khoảng 2.1 tỷ khác. Và cũng có những hồ sơ liên quan đến các nước Phi Châu có trị giá là 34.8 triệu đô la, cũng không được chứng minh đầy đủ. Thì đó là vấn đề kinh tế. Khi mà nói qua đến cái vấn đề ông Wallace thì ông cũng truy ông Trump về cái tội là tại vì sao tự nhiên có 11 lúc bà cùng nhảy ra để tố cáo là ông là bậy. Thì ông Trump ông phủ nhận, đến tiếng phủ nhận những lời tố cáo đó, và ông cho đó là bịa đặt của đối thủ của ông tung ra. Và ông cũng nêu ra cái dẫn chứng là gần đây đối thủ của ông đã có những cái hành vi phá hoại, như là một lần trụ sở cơ quan bầu cử của Đảng Cộng Hòa tại North Carolina bị ném bom xăng đốt phá. Và những kẻ đó, những kẻ xấu đó, họ viết lên tường những lời hăm dọa. Thì ông nói rằng không rõ căn cứ vào đâu mà bà Clinton tố giác tôi rằng là bà nói trong cái buổi debate mà nói ông Trump nói rằng lẽ ra tôi không nên làm những điều đó với các bà, để chứng minh là ông Trump có làm, nhưng mà lẽ ra là không nên làm. Thì ông Trump cũng cực lực phản đối, ông coi đây là sự bịa đặt. Và ông cho rằng bà Clinton đã bóc câu nói của ai đó để bỏ vào miệng của ông á. Và ngược lại thì ông nói rằng là trong khi bà phá hủy 33.000 email mà vẫn thoát nạn, cái việc đó có thật đó. thì bà Clinton bà lại cho rằng ông Trump mỗi lần mà không trả lời được những câu hỏi hóc búa thì thường hay những cái nêu việc khác để né tránh đi, và bà cho rằng đó là cái cung cách của ông ta, cái khuôn mẫu của ông ta nó như vậy. Thì thưa quý vị, cái vấn đề thứ năm được nêu ra là hỏi về cái vấn đề tổ chức của Clinton Foundation và cái thời ông Bill làm chủ tịch, và cái thời đó thì bà Clinton làm Bộ trưởng Ngoại giao. Và đó là cái vấn đề mà chúng ta nhắc đi rất nhiều lần ở trên đài này, tức là vấn đề xung đột về quyền lực, conflict of interest đó. Thì lần này thì rõ ràng là bà Clinton không trả lời được cái gì cả, bởi vì nó lộ liễu quá. Cho nên bà đánh lạc hướng bằng cách bà khoe là cái tổ chức Clinton Foundation đã giúp cho hàng triệu người chống bệnh AIDS, rằng tổ chức này đã được công nhận là một tổ chức rất là tốt, rằng có đến 90% số tiền quyên góp đi vào tay những người thụ hưởng. Rồi bà còn khoe cái việc giúp dân Haiti sau vụ động đất. Thì ông Trump, ông lại phải nhắc cái chuyện dân Haiti đã thù ghét gia đình Clinton như thế nào, và họ đã cho rằng Clinton là kẻ đã ăn chặn hàng tỷ đồng cứu trợ. Vụ này chúng tôi đã trình bày trong một cái chương trình cách đây khoảng 2-3 tuần, quý vị còn nhớ. Thì ngược lại, bà Clinton lại xoay qua tố cáo ông Trump là trốn thuế. Và theo bà đó, thì có hết một nửa dân bất hợp pháp đã đóng thuế lợi tức cá nhân, tức income tax, cho chính phủ. Thì thưa quý vị mà đi làm, quý vị biết rằng những người dân bất hợp pháp thì họ không có cái số an sinh xã hội. Thì làm sao mà các cái công ty hay là các cái cơ sở dịch vụ mướn họ vào mà đưa cho cô kế toán để làm cái payroll để mà không trừ thuế lợi tức của họ? Những người không có số an sinh xã hội thì làm sao mà có đó, họ chỉ lãnh tiền mặt, và tiền mặt thì đâu có trừ thuế được đó. Thành thử ra ông Trump thì ông nhân đó kết án bà Clinton đã nhận tiền của nhà giàu để làm lợi cho những người nhà giàu mà thôi. Và một cái câu hỏi cũng quan trọng về Obamacare thì ông Trump dứt khoát sẽ hủy bỏ và thay đó bằng một chương trình mới để cho người thụ hưởng được hưởng được giảm cái tiền đóng góp, cái tiền đi bác sĩ và được quyền chọn bác sĩ và bệnh viện theo ý của mình. Và thưa quý vị, một câu hỏi cũng quan trọng là câu hỏi gần cuối cùng đó, là ông Wallace lại hỏi hai ứng cử viên là liệu có chấp nhận ủng hộ cho đối phương của mình nếu mình thua cử không. Thì quý vị nhớ là lần debate lần trước ông Trump có nói ông sẽ là ủng hộ tuyệt đối, nhưng mà lần này thì ông cho là cuộc bầu cử có triệu chứng gian lận, cho nên ông không trả lời thẳng vào câu hỏi, và ông chỉ nói rằng là I'll keep you in suspense, tức là tôi để lơ lửng đó, để treo đó. Là đấy là những cái điều mà chúng ta biết qua cái cuộc tranh luận vừa qua đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, là một cái người viết văn bình luận từ những cái tham dự các cuộc hội thảo có tầm vóc quốc tế, thì ông có ý kiến gì, và nếu ông là ông Trump hay là cố vấn cho ông Trump thì ông sẽ nói như thế nào với ông Trump, thưa ông?
Thưa cô, chúng tôi ngồi nghe thì chúng tôi cũng có một cái nhận định rằng chúng tôi hiểu, bởi vì chúng tôi cũng đã từng lên trên những cái bục để mà nói chuyện, hoặc là cũng có những cái tranh luận, thì chúng tôi hiểu là những người trong cuộc thường cũng khó, ít khi mà có cái sự lanh trí để đối đáp kịp thời, và đôi lúc phải nói là cũng thiếu sát suốt một chút. Trong khi cái người bàng quan như chúng mình mà ngồi nghe thì mình thấy ai cũng có cái điều không đúng, có cái khe hở, và mình ngồi mình thấy là mình có nhiều cái ý kiến hay hơn. Thì ví dụ như đây là một số ý kiến mà tôi nhìn thấy, nếu mà tôi được đứng ông Trump mà tôi có sáng suốt ấy, thì tôi sẽ làm như thế này. Ví dụ như khi bà Clinton đổ thừa cho việc tiết lộ email là âm mưu của Nga để can thiệp vào nội bộ Hoa Kỳ giúp cho Trump được đắc cử, thì nếu ông Trump nhanh trí thì ông sẽ kết tội ngược lại, chính cái hành pháp Obama đã không có đủ khả năng để bảo mật. Hoa Kỳ là quốc gia hàng đầu, mở đầu về tin học và hiện nay đứng hàng đầu, mà không bảo vệ nổi cái server của mình khỏi bị cái nước ngoài xâm nhập, thì nếu bà Clinton tiếp tục chính sách Obama thì tự hỏi cái bí mật của quốc phòng nó sẽ nằm trong tay của đối phương. Cho nên ông Trump, ông sẽ nói là hãy bầu cho tôi, bởi vì tôi là người kiên quyết sẽ làm những cái việc để thay đổi, để nước Mỹ không những hùng mạnh mà còn vượt lên trên kẻ thù về mọi phương diện. Một cái vấn đề thứ hai, ông Trump, nếu là cho tôi ông Trump thì tôi sẽ đặt ngược lại như thế này. Bây giờ tôi không có quan tâm đến ai là người xâm nhập vào cái server của Mỹ cả, Tàu, Nga hay là Bắc Hàn hay Triều Tiên, tôi không cần biết. tôi chỉ cần biết là bác đã lời cho cử tri Hoa Kỳ biết là những cái điều mà người ta tiết lộ đó có đúng hay là không mà thôi. Và nếu là những điều đó mà bà cho là đúng mà không chối cãi được, thì liệu bà có, với cái sự vi phạm nhiều tội về bí mật an ninh quốc gia, tội gian dối, thì liệu bà có xứng đáng làm tổng thống Hoa Kỳ được hay không? Thì cũng như là cái việc mà bà nói mở toang biên giới khi mà bà đứng ra tranh cử, và cũng lần trong cái bài nói chuyện đó, thì ông Trump cũng có nói, nhưng mà cũng không có được mạnh lắm. Bởi vì trước đây ấy, thì bà nói là open border. Rồi ngày hôm tối vừa qua khi ông Trump phân tích open border thì sẽ có những cái hại đó, thì bà lại hùa theo, bà bảo là sẽ củng cố biên giới. Vậy thì không biết cái lập trường của bà nằm chỗ nào, rồi cử tri tin cậy bà được hay không. Rồi cũng có một điều ông Trump cũng có nói tới nhưng mà không có đủ mạnh, là ví dụ như khi bà Clinton khoe thời gian đi làm bộ trưởng ngoại giao, đi đây đi đó vận động xin nhân quyền cho người phụ nữ này nọ, nhưng mà ông cũng có phê bình bà đã thân thiện và nhận tiền các nước Trung Đông là nơi các người ta đã chà đạp cái nhân phẩm phụ nữ. Và có cái điều mà đáng lật ra lần này cũng tiếp tục nói nhưng mà ông không nói, tức là bà đã, bởi vì bảo vệ người chồng rất là tệ của bà, mà bà đã sỉ nhục tất cả những người đàn bà đã bị chồng bà lạm dụng cái tình dục. Như vậy thì cái lời nói của bà có đi đôi với việc làm hay không? Còn khi mà bà Clinton bảo là chủ trương đánh thuế rất là cao cái giới giàu có, thì như thế có mâu thuẫn không? Bởi vì bà là người nhận hàng chục triệu đô la của các nhà tài phiệt, doanh nghiệp về thương mại, về ngân hàng, cho cái việc tranh cử cho cá nhân của bà và cho cái foundation của ông bà. Thì cái việc mà bà đã nhận tiền người ta hàng chục triệu đô la, bây giờ bà đòi nếu bà đắc cử thì bà đánh thuế người ta, thì cái chuyện đó ai mà nghe được, thưa cô. Đó. Thì còn hai vấn đề chót nữa là ví dụ như bà Clinton mà nói rằng mỗi khi ông Trump không thể trả lời câu hỏi học búa thì lại nêu ra việc khác để né tránh. Thưa quý vị, ông Trump cũng phải nhắc lại cho cử tọa thấy là chính bà Clinton đã nhiều lần hơn là cứ nói lãng qua chuyện khác mỗi khi mà bà ta bối rối với những cái câu hỏi mà khó khăn. Và khi nhắc đến một cái vấn đề hàng ngàn cái email của ông John Podesta, thì chúng tôi nhận định rằng cái việc này đưa ra nó phí thì giờ, bởi vì không có mấy người mà biết đến cái ông John Podesta là ai. Chỉ có những người như chúng ta là chịu khó theo dõi tin tức về bầu cử, hay là theo cái Facebook, theo TV thì chúng ta mới biết. Còn đa số người Mỹ hiện nay họ ít quan tâm chính trị. Quý vị biết là trong cái chương trình Waterworld, cái anh Jesse Waters chết cái máy ghi âm đi khắp phố phường, những nơi tụ tập thanh niên đặt những câu hỏi về lịch sử và thời sự, thì có thể nói là 95% những người thanh niên này họ không trả lời đúng câu hỏi mà gọi là thông thường nhất. Có lần đưa cái hình của cái bà chủ tịch Hạ viện hồi đó là bà Nancy Pelosi ra, hỏi một cô, hỏi có biết người này không, cái cô cứ bảo thấy quen, không biết tài tử gì đây. Thưa quý vị, tức là có thể nói giới trẻ bên họ chỉ quan tâm đến football rồi hip hop rồi thời trang, chứ không có quan tâm nhiều đến vấn đề chính trị. Thành có đưa cái ông Podesta này ra nó phí thì giờ quý báu của 90 phút đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, như vậy đó thì ông có nhận xét đúng hay sai về những cái điều mà bà Clinton đã nói hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, có cho phép trước khi mà nói vấn đề của bà Clinton thì cũng cho phép tôi được nhận xét về hai ứng cử viên và cái ông moderator. Thì nếu mà chúng ta không có thì giờ đào sâu nghiên cứu những việc làm trong quá khứ của từng người, những cái việc họ làm, những việc họ nói, thì có lẽ chúng ta sẽ chọn bà Clinton. Bởi vì bà là một người có dáng dấp mệnh phù, ăn nói trôi chảy và những điều hứa hẹn rất là bùi tai. Còn với cả ông Trump thì ông tuy mấy cái lần này ông tỏ ra mềm mỏng hơn trước, nhưng mà cái khuôn mặt ông nó không bắt mắt người ta lắm, và nhiều lúc ông biểu lộ những cái nét mà có thể nói là hơi lúng túng. Thì chúng ta biết rằng trong cái cuộc tranh luận này và trong cái cuộc mà chạy đua này, cả hai bên đều dùng những cái con cờ rất là thấp để tiệt hạ nhau, mà phía bà Clinton thì dùng nhiều hơn, bởi vì bà có cả một cái khối yểm trợ đằng sau bà, kể cả báo chí tả khuynh, và họ đã dùng những cái màn đánh hội đồng và những cái ngón đòn không đẹp lên tới ông Trump. Còn về ông Chris Wallace, tức là người điều hợp đó, thì chúng ta khen ông rằng là đã soạn các câu hỏi rất là chính xác và có giá trị để cho các ứng cử viên có cơ hội trình bày kế sách của mình trong gần như đầy đủ các vấn đề mà chúng ta quan tâm. Nhưng mà cũng có phần trong cái buổi này, ông là người của Đài Fox, cho nên chúng ta biết ông cũng có phần thiên vị ông Trump. khi ông đặt câu hỏi hóc búa bà Truy nghĩa là bà Clinton tới nơi. Thì nhận xét trên các trang mạng thì chúng ta thấy rằng là những người theo dõi trên trang mạng có thể nói 80% những người đó họ đứng về phía Trump. Còn báo chí thì như quý vị biết rồi, báo chí thiên tả thì cho bà Clinton thắng, báo chí bảo thủ thì cho ông Trump thắng. Nhưng mà hôm nay thì tôi cũng xin trình bày có những cái điều mà bà Clinton đã nói không đúng trong buổi tranh luận tối thứ tư. Việc đầu tiên là bà nói rằng là cái tổ chức Planned Parenthood cung cấp dịch vụ gọi là cancer screening, tức là đi gọi là rà soát những cái bệnh ung thư do người bệnh cho phụ nữ, thì điều này rất là sai. Cái tổ chức này chỉ có giới thiệu những cái phụ nữ đi khám được mà thôi, tức là cái mammogram thôi, chứ không có làm cái cancer screening. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là khi bà trả lời cái câu hỏi của ông Wallace về cái phán quyết District of Columbia versus Heller năm 2008, thì bà nói là bà ủng hộ cái tu chính đáng sai. Nhưng mà trong cái phán quyết này á, thì tối cao pháp viện đã xác nhận cái tu chính án này là bảo vệ quyền sở hữu và sử dụng súng công dân. Và bà là người đã lên tiếng là bác bỏ cái phán quyết đó. Chính phát ngôn nhân của bà là ông George Shirley đã nói bằng bà Hillary đã coi là cái phán quyết đọc quyết định sai trái. Cho nên tối hôm thứ tư mà bà nói là bà support cái Second Amendment là sai. Rồi cái điều thứ ba là bà Clinton mà nói nếu bà đắc cử thì bà sẽ không làm cho món nợ quốc gia tăng thêm một xu nào. Thì thưa quý vị, có một ủy ban gọi là The Committee for a Responsible Federal Budget đã dự đoán là với chính sách của bà, tức là tiếp tục đường lối Obama, thì chỉ trong vòng 10 năm thôi nợ quốc gia sẽ tăng đến 9.000 tỷ đô la, bởi vì bà chủ trương gia tăng mức chi tiêu và gia tăng cái thành phần chính phủ, mở rộng chính phủ. Và họ sẽ ước tính bà sẽ tăng chi khoảng 1.65.000 tỷ, trong đó có 500 tỷ cho cái giáo dục đại học miễn phí mà quý vị thấy bà hứa đó, 300 tỷ để trả lương nghỉ phép cho nhân viên vì vấn đề gia cảnh, và có những cái khối tiền khác về chi tiêu về lĩnh vực sức khỏe. Điều thứ tư là chúng tôi có nói ở trên là bà có nói rằng là 33.000 người chết mỗi năm vì súng đạn. Bà đưa cái câu này ra để bà hù dọa người ta để mà muốn bỏ cái tu chính án số 2. Nhưng mà con số theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Truyền nhiễm của CDC thì năm 2013 chỉ có 11.208 vụ án mạng do súng đạn, và cộng thêm được khoảng 500 người chết do bất cẩn thì tổng cộng là khoảng 11.700 thôi. Mà bà nói là 33.000. Và nếu mà so với con số những người chết do nhiễm độc là 38.825 người, và chết do té, đi đường té, là leo té là 30.208 người, thì con số mà 11.700 người chết vì súng đạn là một con số rất nhỏ. Đây, cái vấn đề bà nói sai thứ năm là bà ca tụng cái thành tựu về kinh tế vượt bậc của Obama. Bà cho rằng Obama đã cắt giảm thâm thủng ngân sách đến 2/3. Thì thưa quý vị, điều này đã chứng minh rằng bằng cách làm nợ quốc gia hiện nay 19.5 ngàn tỷ. Thì tại vì sao mà có cái trường hợp mà bà khoe được cái chuyện đó, hay là ông Obama khoe là cắt giảm được cái thâm hụt? Bởi vì trong cái tháng đầu tiên Obama lên cầm quyền, ông bỏ ra 862 tỷ để mà cứu nguy các công ty qua cái chương trình gọi là The Troubled Asset Relief Program đó. Thì cái số tiền này 862 tỷ này ông tính cho cái nhiệm kỳ, cái niên liễm của ông Bush năm trước, cho nên ông đã từ khấu trừ cái 862 tỷ này, cho nên ông mới dám khoe là ông đã giảm được cái thâm thủng. Một vấn đề khác nữa là vấn đề bà Clinton có nói rằng là cái Clinton Foundation của bà đã sử dụng đến 90% tiền thu được đi đến tay người thụ nhận. Thì thưa quý vị, chính xác căn cứ vào hồ sơ khai thuế thì điều này hoàn toàn không đúng. Ông Peter Schweizer, chủ tịch của tổ chức gọi là Government Accountability Institute, ông này cũng vừa là biên tập viên của báo Breitbart News và tác giả cuốn Clinton Cash. Ông viết rằng là bà Clinton, cái tổ chức Foundation này chỉ chi ra có 6%, 6% cái tiền họ quyên góp được cho các công việc từ thiện. Bởi sao họ biết được cái điều này? Họ căn cứ trên các mẫu khai thuế 990 của cái tổ chức này. Thì ngoài cái 6% đó, số còn lại là cái foundation là dùng trả cho các chi tiêu về quảng cáo, về tiếp thị, về quản lý, về di chuyển của nhân viên và hàng trăm cái thứ linh tinh đúng cũng khác. Và một nhà phân tích chính trị, tức là ông John Davis, người đồng sáng lập tổ chức The Federalist, cũng là tù cố vấn cho thượng nghị sĩ Tom Corbett và ông thống đốc tiểu bang Texas Rick Perry. Thì ông này sau khi nghiên cứu hồ sơ thuế của Clinton Foundation năm 2013, thì ông đã kết luận rằng tổ chức Clinton Foundation đã chi dùng cho các việc về văn phòng nhiều hơn là tiền đưa đến tay của người thụ nhận. Và họ khám phá rằng Clinton Foundation đã chi đến 8.5 triệu đô la, tức là 10% của chi phí 2013 cho các cuộc du lịch, và 4.8 triệu, tức là 5.6% cho các cái văn phòng phẩm mà thôi. Đó, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, dựa theo những cái điều mà ông vừa mới trình bày đó, thì quả thật hai ứng cử viên đều có những cái khuyết điểm của mình. Và ông Trump đó, một cái điểm mà chúng tôi nhìn thấy đó, thưa ông, Miley không biết rằng ông có đồng ý với Miley hay không, trong một cái vấn đề mà ông Trump là ông cương quyết sẽ đập, gọi là phá bỏ cái người Mỹ người ta gọi là establishment đó, là những cái thành phần mà từ trước tới nay như những chính trị gia, người ta chỉ sống về chính trị, về cái nghề chính trị thôi, và người ta ăn những cái đồng tiền của những người mà đã đóng vào cho họ, thì bắt buộc họ phải bảo vệ cái quyền lợi của những người đóng tiền cho họ. Thì thưa ông nghĩ sao, phải chăng ông Trump đó, nếu ông trở thành tổng thống, thì ông sẽ phá vỡ tất cả những cái vấn đề gọi là tiếng Mỹ gọi là red tape, để cải tổ lại cái hệ thống chính phủ, vì ngày hôm nay cái hệ thống của chính phủ nó trở thành quá lớn, và cái sự lũng đoạn của các văn phòng chính phủ càng ngày càng thậm tệ hơn. Thưa ông nghĩ sao về vấn đề này?
Thưa cô, thưa quý vị thính giả, tôi còn nhớ có một doanh nhân có nói rằng cái quyền lực làm hư đốn con người. Bởi vì tôi biết rằng là tất cả những người hoạt động cách mạng khi mà còn trong thời kỳ cách mạng thì họ liêm khiết và họ tốt lắm. Nhưng mà khi họ ra nắm quyền một thời gian, cái quyền lực đi đôi với quyền lợi đã làm cho họ hư đốn. Thì nước nào cũng thế thôi, ở Mỹ cũng vậy. Gọi là establishment đó, là những cái nhà chính trị chuyên nghiệp. Thì quý vị biết bây giờ họ mới ra dân biểu nhiệm kỳ đầu, rồi họ tiếp tục tranh cử, và sau cùng thì họ trở thành một cái thứ dân biểu chuyên nghiệp. Có nghĩa là họ sẽ tiếp tục tranh đấu, ra ứng cử cho đến khi nào họ thất cử, hoặc đến khi nào họ bệnh và già mà không làm được thì họ mới nghỉ. Còn nếu không thì họ, xin lỗi thưa quý vị, họ mua xi măng, họ tép cái đít của họ vào cái ghế của trong thượng viện, hạ viện rồi đó quý vị. Thì tôi thấy cái điều đó là cái điều xảy ra luôn luôn, ở đâu cũng vậy thôi. Và nếu như ông Trump, ông hứa là ông sẽ phá bỏ cái tổ chức mà chúng ta gọi là establishment á, thì thưa quý vị cũng sẽ tạo ra một cái tổ chức establishment mới là thôi. Thì vấn đề then chốt quan trọng á, là làm sao để cho cái nhiệm kỳ của họ phải giới hạn. Ví dụ ra ứng cử hạ viện 2 nhiệm kỳ, 3 nhiệm kỳ là tối đa, chứ không thể nào để cho một người làm ra ứng cử hạ viện và ngồi đó cho đến chết được. Thì tự nhiên không xấu nó cũng trở thành xấu. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ nhì mà tôi đã suy nghĩ và tôi đã nói chuyện rất nhiều người cũng đồng ý, là làm sao trong cái cuộc tranh cử đó, mỗi người ra đều được chính phủ trợ cấp một cái số tiền bằng nhau để mà vận động, để mà mua quảng cáo lên đài. Còn ra đó không được nhận tiền của ai cả. Bởi khi nhà đã nhận tiền của ta 100.000, 200.000, 1-2 triệu thì không thể nào bảo là tôi ra ứng cử cho người dân nghèo được. Bởi vì họ, người giàu họ không thể bỏ tiền cho anh ra để anh tranh đấu cho dân nghèo. Cái chuyện đó là rõ ràng, ai cũng hiểu cái điều đó. Cho nên một cái hệ thống tranh cử mà công bằng là mọi những ứng cử viên đó ra là phải được hưởng tất cả mọi cái phương tiện và tài trợ bằng nhau của chính phủ. Thì cũng nên cho một cái sự hạn chế là ví dụ ông đó phải bảo đảm có đủ uy tín thì mới được hưởng cái đó. Còn nếu ông không đủ uy tín, ông ra mà chỉ có không tới 1-2% người dân ủng hộ, thì ông phải trả lại cái tiền đó cho chính phủ. Chứ nếu không thì họ ra ào ào cả 100 người chính phủ cũng không có đủ tiền để trả. Thì theo tôi nghĩ đó, thì nếu ông Trump lên á, thì ông cũng có thể làm được, nhưng mà phải có một cái biện pháp nào đó thay đổi một số luật pháp, luật lệ về cái tranh cử, bầu cử, để cho giới hạn những cái người lạm dụng. Bởi vì chắc chắn thưa quý vị, tôi xin nhắc lại câu là quyền là quyền lực làm hư đốn con người đó thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, thêm một điểm nữa, theo sau cái cuộc tranh luận vào vừa qua đó, thì Mai Ly cũng có theo dõi để theo coi là cái ý kiến của các người dân của Hoa Kỳ như thế nào. Thì cái phản ứng của những cái người ứng cử viên, gọi là ứng cử viên độc lập đó, người ta chưa nghiêng về ai, thì 62% họ nghiêng về ông Trump sau khi mà cái cuộc tranh luận chấm dứt. Thì khi mà được hỏi lý do tại sao thì họ nói rằng ông Trump sẽ mang một cái luồng gió mới tới và ông ta sẽ đạp đổ cái establishment. Thì ông nghĩ sao về những cái lời đó của những người independent thưa ông?
Tôi cũng hy vọng là ông Trump lên thì sẽ có một cái luồng gió mới. Và trên cách nhìn của tôi á, tôi có một cách nhìn thế này, có thể ông Trump sẽ có làm những cái chuyện bậy. Bây giờ á, ông chỉ có cái chuyện bậy vì bậy bà, vì đàn bà 11 năm trước, còn hiện nay chúng ta chưa phát giác ông có chuyện gì bậy cả. Nhưng mà nếu ông đắc cử mà ông làm chuyện bậy, thưa quý vị, bảo đảm là một nửa quốc hội của đảng Dân Chủ sẽ hùa vào để đánh ông, và trong đó trong số Cộng Hòa cũng sẽ có những người sẽ hùa với Dân Chủ để đánh gục. Nhưng mà nếu bầu cho bà Hillary Clinton á, mà nếu bà làm bậy đó thực thì thưa quý vị, 50% bên quốc hội á, họ sẽ đứng ra, họ hoàn toàn đoàn kết để họ bảo bọc cho bà, cũng giống như chúng ta đã thấy cái trường hợp của Bill Clinton rồi, và chúng ta cũng thấy cái kinh nghiệm qua cái vụ email vừa rồi. Cho nên á, phải nói rằng là nếu bầu ông Trump, ông có sai, ông có hư thì ông dễ bị trút thế và chúng ta sẽ có tổng thống khác. Còn nếu bầu cho bà Hillary á, thì bà sai thì chúng ta cũng ráng ngầm bồ hòn làm ngọt mà thôi đó thưa cô.
Và thưa ông, cái câu hỏi cuối cùng của Mai Ly đó là thưa ông nghĩ sao? Nếu như một người là dân cử thì cái tư cách của một người dân cử có cao hơn là một người dân bình thường?
À, vâng, thưa cô, thực ra cái để trả lời câu hỏi của cô thì tôi cũng xin trở lại cái quan điểm của Đông Phương và Tây Phương ngày xưa và nay. Thì ngày xưa chúng ta biết những người mà lãnh đạo thì cần phải có tài và có đức. Đôi khi người ta đặt cái đức cao hơn cái tài nữa. Nhưng mà trong cái thời buổi ngày nay thì chúng ta thấy người ta chú trọng đến cái tài nhiều hơn. Một người mà lãnh đạo thì cần phải có cái khả năng để đưa đất nước lên hùng mạnh. Còn cái vấn đề đức á, thì nó cũng bị quay nhẹ đi. Người ta cũng đánh giá một cách là phiến phiến một đi chứ không quá khắt khe. Thì chúng ta thấy hiện nay gần như là tất cả những cái, hầu hết những cái ông mà lãnh đạo đều có những cái vấn đề này nọ về tình dục này nọ. Cho nên cái việc mà chúng ta phê phán thì chúng ta cũng nhìn lại một cái thời buổi mới. Còn khi mà nói về ông Trump á, thì như cái bài trước tôi cũng có nói về ông Trump, khi ông có những cái câu nói mà bê bối về tình dục như vậy đó, thì ông là cái lúc đó ông chỉ là một người bình thường, không hề nắm một chức vụ lãnh đạo gì cả, cho nên không thể phán xét ông được. Nhưng mà bây giờ nếu bầu ông lên mà ông làm bậy như vậy á, thì chúng ta mới đặt vấn đề. Chứ còn nếu mà ông làm những cái chuyện mà khi ông với tư cách một người bình thường thì có lẽ là chúng ta cũng nên du di, không nên quá quan trọng cái vấn đề đó đó. Thưa cô.
Hay không thưa ông? Dạ vâng, Mai Ly xin được cảm ơn ông đã đến với chương trình Thời sự hàng tuần của Đài Phát thanh Việt Nam. Và Mai Ly xin được cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào cô Mai Ly, kính chào quý vị thính giả. Kính chúc quý vị một đêm ăn giấc.